vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Theo lời ông Tim Madigan, một luật sư và là đại diện di trú thuộc Trung tâm Hỗ trợ Pháp lý cho Di dân, một tổ chức phi lợi nhuận ở Queensland, thì việc hủy visa thông thường xảy ra do vi phạm điều khoản visa, do không đáp ứng yêu cầu nhân cách hoặc do cung cấp sai thông tin khi nộp visa.
Once a visa is cancelled, a person becomes what's designated as an unlawful non.
Một khi visa bị hủy, người đó sẽ trở thành người sống bất hợp pháp, nghĩa là người đó sẽ bị đưa đến trại giam giữ di trú và sẽ bị trục xuất khỏi nước Úc.
Ông Madigan tư vấn cách nhanh nhất khi nhận được thông báo xem xét việc hủy visa từ Bộ Nội vụ.
The safest thing to do is as soon as you get that notice at that day, you.
Điều an toàn nhất cần làm ngay là khi nhận được thông báo là ngay trong ngày hôm đó phải đi gặp chuyên viên tư vấn pháp lý vì đôi khi hạn chót rất gấp, có thể chỉ vài ngày hoặc trong một tuần, đôi khi được 28 ngày để trả lời, cho nên thời hạn còn tùy thuộc vào lý do visa bị hủy.
Luật sư Kate Bones thuộc Trung tâm Hỗ trợ Pháp lý New South Wales thì nói, việc hủy visa do cung cấp thông tin không chính xác có thể xảy ra ngay tại thời điểm người đó nộp hồ sơ xin quốc tịch. Bà cho biết, việc hủy visa kiểu này đã tăng lên trong những năm gần đây, đặc biệt xảy ra với người tị nạn và người tầm trú.
The Department of Immigration has shown an increasing inclination to go back and very carefully examine all.
Bộ Di trú cho thấy họ đã tăng cường rà soát, xem xét rất kỹ những thông tin, giấy tờ được nộp trước đó. Thường sẽ có lời giải thích hợp lệ vì sao tại thời điểm khác nhau thì giấy tờ cá nhân lại khác nhau. Chẳng hạn giấy tờ cá nhân bị mất hoặc không phải quốc gia nào cũng cung cấp hoặc giữ loại giấy tờ đó. Cũng có thể vì lý do văn hóa mà người nộp hồ sơ không điền một số thông tin như ngày tháng năm sinh vào trong hồ sơ.
Tiến sĩ Daniel Chesobash là người sáng lập, đồng thời là giám đốc của Viện Pháp lý Xã hội thuộc Đại học Macquarie, nơi cung cấp tư vấn pháp lý cho những người tị nạn và người tầm trú. Ông cho biết, những người bị án tù 12 tháng hoặc hơn sẽ tự động bị hủy visa.
Your visa is automatically cancelled. There's nothing you can do about challenging that decision, but then you can reapply directly.
Nếu visa của bạn bị hủy tự động, thì bạn không thể kháng án, nhưng có thể nộp lại hồ sơ trực tiếp cho Bộ trưởng Di trú để xem xét. Nhưng trong suốt thời gian đó, bạn phải ở trong trại giam giữ di trú và có khi phải mất vài năm đến khi mọi việc xong xuôi.
Bà Kate Bones nói, có những nạn nhân của bạo hành gia đình đôi khi bị người sống chung đe dọa sẽ hủy visa, nhưng thực tế là họ không có quyền hạn pháp lý để làm điều đó.
If somebody has needed to leave a partner where they're dependent on them as a temporary visa holder and there's been domestic violence involved.
Nếu phải rời bỏ người sống chung bạo lực mà bạn đang phụ thuộc visa dưới dạng visa tạm trú, thì bạn phải biết chính sách của Bộ Di trú là không hủy visa người đó. Nhưng tất nhiên, bạn phải thông báo chuyện đó cho Bộ Di trú.
Theo lời tiến sĩ Gesobash, tại Úc có những nơi có thể xem xét lại quyết định hủy visa. Nhưng thông thường, người dân có quyền kháng án lên Ủy ban kháng án AAT nếu visa bị từ chối hoặc bị hủy theo Điều 501 của Bộ Luật Di trú.
And that basically involves an independent member sitting in the same shoes as the minister, looking at all the facts of the case to see whether the cancellation was appropriate in that case.
Sẽ có những thành viên độc lập nhưng có vị trí ngang hàng với bộ trưởng sẽ xem xét toàn bộ chứng cứ của hồ sơ để xem việc hủy visa có phù hợp không và để xem đây có phải là hủy tự động hay không. Quý vị cũng có thể kháng án lên tòa án liên bang ở cấp thấp Federal Circuit Court để xem liệu có sai sót pháp lý trong quyết định hủy bỏ visa hay không.
Tiến sĩ Gesobash đã có phân tích hơn 50 quyết định kháng án của Ủy ban kháng án AAT. Ông nhận thấy có sự khác biệt trong kết quả kháng án tùy vào người ra quyết định.
We only looked at those that have done 50 or more decisions, and there's a couple who have never found in favor of a refugee applicant in all the decisions they made. There's others that are.
Có hai người không bao giờ ra quyết định có lợi cho người tị nạn, trong khi có một người đã chấp thuận 86% hồ sơ kháng án. Những người ra quyết định thường nhìn vào quốc gia và đặc biệt là nhìn vào loại visa mà người đó kháng án. Nhưng dù sao vẫn có sự sai lệch rất lớn. Cho nên, một trong những yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công hay thất bại của hồ sơ là tùy vào người được chỉ định thụ lý hồ sơ đó.
Để tránh việc rơi vào tình huống may rủi, một tình huống mà nhiều người tầm trú và tị nạn ở Hoa Kỳ và Canada cũng đã gặp, thì tiến sĩ Gesobash nói, điều tối quan trọng là người kháng án phải tìm luật sư hoặc đại diện di trú để được tư vấn.
Tôi
cũng thấy ngạc nhiên khi thấy sức ảnh hưởng của đại diện di trú, khả năng thành công cao gấp 7 lần so với hồ sơ không có luật sư đại diện.
Ông Madigan đưa lời khuyên có thể xin visa bắt cầu để sống hợp pháp ở Úc trước khi visa hết hạn, trong khi chờ kết quả kháng án từ AAT hoặc khi định rời khỏi đất nước trong thời điểm COVID-19.
If a person is needing to make arrangements to leave, and if you can show there's no flights to your home country, or
nếu bạn cần phải rời nước Úc nhưng lại không có chuyến bay nào để trở về, hoặc nếu chính phủ đất nước đó đóng cửa biên giới, thì khi đó bạn vẫn có chứng cứ thuyết phục cho thấy bạn đang nỗ lực tìm cách rời khỏi nước Úc.
Trưởng chương trình hỗ trợ di trú của tổ chức Hồng Thập Tự, bà Vicky Mao thì nói, tổ chức của bà cung cấp thực phẩm và cùng với Bộ Dịch vụ Xã hội hỗ trợ tài chính cho người dân, bất kể họ đang giữ visa gì. Khoản hỗ trợ này đã cho thấy rất cần thiết đối với những nhân viên thời vụ bị mất việc và sinh viên quốc tế đang trải qua giai đoạn khó khăn khi visa sắp hết hạn.
That's up to about $400 for a family. It's a one-off payment to try and get that assistance to as many people as possible.
Khoản tiền hỗ trợ khoảng 400 cho một gia đình. Đây là khoản hỗ trợ trả một lần nhằm hỗ trợ càng nhiều người càng tốt. Số tiền này có thể không quá lớn, nhưng đối với những gia đình đang phải chật vật mua được thực phẩm và thuốc men hoặc trả tiền thuê nhà, thì ít nhất số tiền này có thể giúp họ làm điều đó.
Xin lưu ý những lời khuyên ở đây không áp dụng cho tất cả trường hợp. Nếu quý vị đang lo lắng về tình trạng visa của mình, vui lòng tìm kiếm tư vấn pháp lý sớm nhất có thể. Để được hỗ trợ pháp lý miễn phí, hãy liên lạc các trung tâm hỗ trợ pháp lý tại tiểu bang của quý vị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.